This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Thuyền Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại mời quý vị cùng trở về với cuốn sách Tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa, với cái phần là tục lệ cưới gả, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, tục cưới của ta cũng là noi theo cái tục của người Tàu. Người Tàu có 6 cái lễ như quý vị cũng đã biết, đó là nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ và thân nghênh. Có chữ rằng là lục lễ bất bị, trinh nữ bất hành. Nghĩa là 6 lễ không đủ thì cái người gái trinh không đi. 6 lễ ấy đại khái như là lễ dạm, lễ hỏi, lễ xêu, lễ cưới của ta, vân vân. Xét trong cái tục cưới sinh của ta, có mấy điều trái với cái cách văn minh cho nên đổi. Một là lấy vợ lấy chồng sớm quá. Tục Âu Châu trai gái đúng tuổi khôn lớn ít ra cũng là 18-20 tuổi trở lên mới dựng vợ gả chồng. Ta thì thường cho một cái sự là có con cháu sớm là nhà có phúc. Cho nên ngày xưa lắm nhà con mới có 14-15 tuổi, huyết khí chưa được sung túc, đã có vợ có chồng rồi, thậm chí có đứa con gái hỉ mũi chưa sạch đã đi về làm dâu. Vì thế sinh con đẻ cái ra nhiều đứa còm cõi ngẵn nghiu, gây nên một cái giống nòi yếu ớt. Vả lại cái lúc tuổi trẻ còn đang là một cái tuổi học hành tìm kế lập thân, vậy mà đã vấn víu về cái đường vợ con thì còn làm gì được nữa, thành ra lại làm hư cho cả người. Cái điều thứ hai, đối với việc cái điều thứ hai đó là trai gái không có được tự do hôn phối, thưa quý vị. Cái tục Âu Châu trai gái phải biết nhau trước, cha mẹ cho cái tự ý kén chọn, có thuận tình thì cha mẹ mới gả. Ở ta chỉ cứ tùy ý cha mẹ, tìm nơi xứng đáng thì gả, dẫu cho con không có bằng lòng thì cũng phải nài ép cho phải lấy. Mà thường á, nhiều khi cha mẹ gả bán lẫn cho nhau cũng nên. Vì vậy lắm khi mà vợ chồng lấy nhau rồi, sinh ra chê bai nhau, rồi oán ghét nhau, không được hòa thuận, đến nỗi lìa nhau. Mà dẫu có e sợ danh tiếng, gượng ở với nhau, thì cũng sầu não ở trong lòng. Chẳng những là cái công việc trong nhà nó lủng củng chẳng ra gì, mà cái đường sinh dục cũng không có được tốt. Và cái thứ ba, thưa quý vị, những cái điều mà trái với cái văn minh, đó là cái tục mà thách cưới, thưa quý vị. Vợ chồng lấy nhau là một cái nghĩa vụ. Trai phải có vợ, gái phải có chồng, đôi bên đều có cái tư ích lẫn cho nhau, chứ không phải là cái lợi riêng cho bên nào cả. Vậy mà ta lắm người coi một cái sự gả chồng cho con như là bán con, trừ ra cái sự may mắn sắm sửa đã bắt nhà trai phải lo, lại phải thách đến tiền, đến bạc. Lắm người nghiệt quá, không đem đủ tiền, không nghe, làm cho xui gia sinh oán ghét nhau, cũng vì đó mà ra, và lại chẹt người ta quá. Người ta cũng phải miễn cưỡng đi vay mượn mà lo cho xong việc. Rồi thì cái nợ ấy, có khi con mình về nhà chồng thì lại phải nai lưng cố sức ra làm ăn để mà trả. Thế có phải là mình vụ hư danh hoa hòe một lúc mà để khổ cho con cái hay không? Cứ như cái phép châu lễ, tức là phạm lấy vợ, dẫn lễ cưới, lụa tốt không được quá 5 lượng. 5 lượng nghĩa là 10 cái cuốn lụa. Ông Chu Tử có luận rằng lễ cưới ngày xưa giản dị như thế, đến đời sau thì cái tục dân ngoa ngoét, thường thường thì giảng đến cái lễ của cải đòi tiền đòi bạc. Các nhà hào phẩm lại muốn trang sức thể diện, đòi vàng lụa cho nhiều, không đủ thì trách móc lẫn nhau, đó là trái với lễ. Thiết tưởng thì cái sự trai gái lấy nhau trước hết là phải chờ cho đúng cái tuổi khôn lớn, biết cách lập thân rồi hãy cho lấy nhau. mà lấy nhau thì phó mặc cho tùy ý kén chọn. Cha mẹ không nên nại ép lòng con, trừ ra con không biết đường kén lấy phải một cái kẻ mà chẳng ra gì thì cũng nên ngăn cấm lại mà thôi. Còn như mà đôi bên đã tốt duyên phải lứa, đã thuận tình nhau thì không nên quản gì giàu nghèo, tùy thế mà khu xử, miễn là phải thế thì thôi. Chớ nên lấy cái sĩ diện mà hà cầu khắc, trách chi nhau quá. Thưa quý vị, đó là những cái vấn đề mà xét ở trong tục cưới sinh của ta có những cái điều trái với lại cái cách văn minh mà tác giả đã trình bày ra như vậy. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng đến cái phần vợ chồng.
Và thưa quý vị, một vợ chồng, trong cái phần tiếng gọi, vợ chồng con nhà sang trọng gọi nhau bằng cậu mợ, thầy thông thầy phán thì gọi nhau bằng thầy cô, nhà thường thì gọi nhau bằng anh chị, có con rồi thì gọi nhau bằng thầy em, đẻ em, nhà thô tục thì gọi nhau là bố cu, mẹ đĩ, có người thì gọi bố nó, mẹ nó, có người cả hai vợ chồng gọi lẫn nhau là nhà ta. Ở Quảng Nam thì gọi vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. Ở Nghệ Tĩnh, vợ gọi chồng là gấy nhông. Trong đạo vợ chồng cư xử với nhau trọng nhất là hai chữ hòa thuận. Tục ngữ có câu rằng thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Nghĩa là có hòa thuận với nhau thì việc khó đến đâu cũng làm nên được. Người chồng lại trọng nhất là phải giữ chữ nghĩa với vợ, mà vợ thì phải giữ chữ tiết với chồng. Nói về nghĩa vụ của người vợ thì người vợ trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả chồng. Giữa thì giúp chồng lo lắng công việc, công kia việc khác, gánh vác gian sơn cho nhà chồng. Dưới thì săn sóc nuôi con, thế mới gọi là nội trợ. Và nói về tứ đức thì lại phải đủ tứ đức mới gọi là hiền. Tứ đức là phụ dung, phụ công, phụ ngôn, phụ hạnh. Phụ dung là dáng người đàn bà, dáng phải chính đính hòa nhã, nhưng cũng phải chải chuốt cho gọn gàng sạch sẽ. Phụ công là nghề khéo của người đàn bà. Nghề khéo thì chẳng qua trong việc vá may, thêu dệt và biết buôn bán mà thôi. Ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ thi họa là cùng. Phụ ngôn là lời ăn tiếng nói của người đàn bà. Ăn nói phải khoan thai, dịu dàng, đừng câu cẩu mà cũng đừng the thé. Quý hồn mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe. Phụ hạnh là nết na người đàn bà. Nết na thì đến trên kính dưới nhường, ở trong nhà chiều chồng thương con và lấy nết hiền hậu mà ở với anh em họ hàng nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì dính trắng, không hậm hĩnh mà cũng không cay nghiệt với ai. Ấy là tứ đức, có đủ chừng ấy mới là người đáng khen. Về việc nói về chữ tam tòng thì đàn bà lại có nghĩa tam tòng nữa. Tam tòng đó là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Phu tử thì tòng tử, nghĩa là khi người đàn bà còn ở nhà thì theo cha mẹ, khi đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất rồi thì theo con. Cho nên tục ta đi lấy chồng thì dù hay dở sống chết thế nào cũng là người nhà chồng. Chỉ nương nhờ về chồng con chứ không có nương nhờ ai được nữa. Cũng vì nghĩa ấy người đàn bà phải hết lòng hết sức lo cho chồng con, tức là lo cho mình. Nói về nghĩa vụ của người chồng thì nghĩa vụ của người chồng đối với vợ thì chỉ ở cho đứng đắn, biết thương yêu. Thương yêu vợ, biết quý trọng vợ, nhất là có tài trí, khiến cho vợ được nương nhờ sung sướng hơn cả. Thứ nhì là vợ chồng đồng tâm hiệp lực. Kẻ lo việc ngoài, người lo việc gia đình chỉnh đốn đâu ra đấy. Mà đừng để khổ sở vất vả riêng cho một mình vợ. Còn người quanh năm chí tối, chỉ trông cậy về vợ thì gọi là người hèn. Nói về quyền của người chồng, tục ta trọng nam khinh nữ, quyền người chồng bao giờ cũng nặng hơn quyền vợ. Một là tiền của, tiền của do hai vợ chồng làm ra, hoặc của người chồng hay là do người vợ làm ra, cũng gọi là của chồng cả. Có câu rằng, trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng thể nhờ chồng. Hai là việc giao thiệp, chỉ người đàn ông có quyền giao thiệp với người ngoài, chứ người đàn bà thì không được dự gì đến việc nọ việc kia cả. Cho nên từ trong họ đến ngoài làng, cho đến việc tiếp khách, các việc tiếp ứng với xã hội, cũng không việc gì can dự đến đàn bà. Ta vì tục ấy mà đàn bà ít kiến thức, tựa như một phần người vô dụng ở đời đối với người xưa. Ba là quyền tự do. Chỉ người đàn ông được tự do, nghĩa là muốn chơi bời gì thì chơi, muốn đi đâu thì đi. Người vợ không có quyền ngăn cấm được, mà vợ hơi có điều gì trái gia pháp thì chồng có thể chửi được. Chồng có thể lấy 5, lấy 7 vợ mà vợ chỉ được phép lấy 1 chồng mà thôi. Có câu rằng tài trai lấy 5 lấy 7, gái chính chuyên chỉ có 1 chồng. Đây là nói đại khái, chứ quyền gì thì chồng cũng hơn.
Và tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái thất xuất, thưa quý vị. Thất xuất đàn bà ở với chồng có 7 điều không được xảy ra, gọi là thất xuất. Cái thứ nhất đó là không con. Cái thứ nhì đó là dâm dật. Cái thứ ba là không thờ cha mẹ chồng. Cái thứ tư là lắm điều. Cái thứ năm là trộm cắp. Cái thứ sáu là ghen tuông. Cái thứ bảy là có tật ác. Thưa quý vị, đàn bà lấy chồng trọng nhất là cái việc nối dõi tông đường. Không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho nên phải bỏ. Dâm dật là một cái nết hư. Không thờ phụng được cha mẹ chồng là bất hiếu. Lắm điều thì chua ngoa khó chịu. Trộm cắp thì là có tính gian phi. Ghen tuông thì mất tính hiền hậu. Có tật ác thì không đương nổi việc nhà, và e truyền nhiễm cho người ở trong nhà chăng. Các điều ấy cũng khó dung và cũng khó chấp nhận được lắm. Tam bất khả xuất. Trong cái phép có 3 điều không được đuổi. Cái thứ nhất, đàn bà từng để tang 3 năm nhà chồng. Cái thứ hai, trước nghèo sau giàu. Cái thứ ba, ở nhà chồng thì được, mà về nhà mình thì không có chỗ nào nương tựa. Đàn bà để tang cha mẹ chồng 3 năm là đã giúp chồng trong cái sự báo hiếu rồi, ấy cũng là có công với người chồng. Nếu bỏ thì chẳng những bạc tình mà lại là người bất hiếu với cha mẹ nữa. Trước mới lấy nhau thì nghèo, mà rồi sau mới giàu có, thì là cái đường sinh lý cũng có nhờ giúp đỡ mới nên. Nếu bỏ đi thì là người phụ công. Đàn bà chỉ nhờ chồng con và nhờ cha mẹ được thôi. Nếu cha mẹ của người vợ mất rồi mà đuổi đi thì người ta nương nhờ vào đâu? Thế là bất nghĩa, cho nên không đuổi. Cái đạo vợ chồng cũng là một cái mối cương thường rất hệ trọng trong ngũ luân. Ở với nhau mà biết thương yêu, quý trọng nhau thì là phải đạo lắm. Nhưng mà tục ta trọng nam, khinh nữ thì là một cái tục trái hẳn với cách văn minh. Sao vậy? Tạo hóa sinh ra có trai thì phải có gái. Có người coi việc ngoài thì phải có người coi việc trong. Người cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nề. Người yếu chân mềm tay thì đã có việc nhẹ nhàng. Chẳng qua cũng là giúp lẫn nhau thì mới được công này việc nọ. Chớ thiếu một bề nào thì cũng không được. Vậy thì công việc của đàn bà có kém gì công việc của đàn ông đâu. Vả lại, trời sinh ra người đàn bà, cái màu hoa bóng bẫy kia có thể vui vẻ cho ta những khi bực dọc. Cái giọng oanh vàng thỏ thẻ kia có thể khuây giải cho ta những cái lúc buồn rầu, những cái lúc mà ruột nghe gan ta nóng nảy, bồn chồn. Nhờ có cái đôi mắt thu ba làm cho ta được dịu êm mát mẻ khi tinh thần ta lo nghĩ mỏi mệt. Nhờ có hai cái vườn đào kiểm mà làm cho ta được khoan khoái thư thản. Vậy thì chẳng những là nên thương cái phận người yếu đuối mà lại nên kính, nên trọng nữa. Cho nên cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ quý đàn bà hơn đàn ông thì mới phải. Chớ nên cậy mình khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục ta thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người coi vợ như là kẻ ăn người ở. Những cái tục ngày xưa, nào là bắt sữa túi nâng khăn, nào là bắt cơm dưng nước tiếng, nào là bẻ hành, bẻ tỏi, nào là bắt nhặt, bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá thì không sao, vợ xỉn ra một chút thì đã sinh ra ổm tỏi. Chồng chim chuột như quỷ thì chẳng hề gì, vợ động đi đâu một lúc đã sinh ra ngờ vực. Ấy là cái điều mà trái với cái đạo gọi là cái đạo công bằng. Tục ta buộc cho đàn bà một cái chữ trinh mới lại nghiệt nữa. Đã đành rằng là trinh tiết là một cái nết rất là quý ở Á Đông ta, không thể bỏ được. Nhưng mà cái chữ trinh với chồng cốt ở trong bụng, chứ giữ gìn từng tí thì tựa như là đàn ông quá khắc. Tục Âu Châu vợ chồng thủ tính với nhau thì thôi. Ngoài ra, dẫu có dắt tay nhau nhảy đầm với kẻ khác thì cũng chẳng sao. Dẫu ngồi tiếp chuyện với khách, bắt tay với khách cũng chẳng sao. Ta thì kỹ kiêng quá. Nào là ngồi nói chuyện với đàn ông cũng kiêng, đụng tay vào đàn ông cũng kiêng. Đến cả vợ chồng đi với nhau ở ngoài đường cũng kiêng nốt. Sao mà kỹ kiêng quá thế? Mà người đàn bà đã hư, dẫu cho kiêng thế nào đi nữa thì cũng hư. Thì kiêng như vậy có ích gì đâu. Vả lại một bước không dám ra đến ngoài, một người lạ không dám đáp chuyện, thì sao cho rộng được cái kiến thức mà giúp chồng nên việc lớn được. Đến như trong cái tội thất xuất thì lại có mấy cái điều lạ lùng lắm. Ừ, như là tội dâm dật, cứ theo luân lý ta thì không thể nào thứ được. Cái tội bất hiếu phạm vào cái đạo luân thường, cái tội trộm cắp phạm vào cái thói gian phi. Các tội ấy thì bỏ đi cũng còn có lẽ phải. Còn như tội mà không có con, chẳng qua bởi khí huyết hay hoặc là bởi tại đâu, người đàn bà làm sao được. Lắm điều ghen tuông thì là cái thói thừa của cái người đàn bà có thể có không thể chịu được thì lựa lời để mà uốn nắn dần dần thì cũng phải được thôi. Sao nỡ vì một cái lỗi nhỏ mà tuyệt tình ân nghĩa. Còn tội có tật ác là một cái sự bất hạnh của người đàn bà chứ nào ai muốn. Cho nên phải hết lòng mà thuốc men cho người ta. Nếu chữa không được mà sợ truyền nhiễm thì nên kiếm cách giữ gìn. Chớ nỡ nào mà bỏ người ta cầu vơ cầu vất. Thế mà bỏ đi thì là quá khắt khe. Tuy vậy, có tội thất xuất lại có ba điều bất khả xuất thì lại là một lòng rất trung hậu. Nói tóm lại thì đàn ông chớ nên khinh bỉ đàn bà. Chớ nên tranh hết quyền đàn bà. Và chớ nên dùng cái cách áp chế mà ngược đãi đàn bà. Song nghĩa vụ của đàn ông đối với đàn bà thì như thế. Mà nghĩa vụ của người đàn bà đối với đàn ông thì cũng phải kính trọng chồng. Phải một lòng một dạ mà lo công việc nhà chồng. Phải giữ gìn cái danh trọng trong sạch để mà đừng phụ cái tấm lòng thương yêu của gia đình chồng và chồng. Chớ nên lấy cái nệ rằng mình là người của chồng, đáng quý, đáng mến. Mà bè nheo làm rầy chồng hay hoặc là say đắm đường ăn chơi, làm hại của nhà chồng hay hoặc là mắng chó chửi mèo, nói chồng chẳng ra gì, thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi lại không trách chồng là phàm phu được. Sách có chữ rằng phu phụ tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có câu rằng phu phụ hòa nhi hậu gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Hai câu ấy đủ làm gương trong cái đạo vợ chồng. Và thưa quý vị, đó là cái phần ngày hôm nay anh em chúng tôi như Tuyền Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị trong cái đạo vợ chồng là như vậy đó. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngừng để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.